Đế Bá, chương 2025, Hoa Viên Không Trung, 2, gocchuyenaudio.com, đại nhân, ngày khi Lý Thất Giả còn chưa đi được mấy bước Giản Văn Đế không khỏi kêu lên. Ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Lý Thất Giả dừng bước không quay đầu lại, cuối cùng hắn bình thản nói rằng. Ta cũng không biết, coi như là vĩnh biệt đi, sau đó cũng không có cái gì vướng mắc. Nói xong, hắn tiện tay điểm một cái, mở ra đạo môn, trong nháy mắt đã tiêu thất. Giản Văn Đế trong khoảng thời gian ngắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, hắn không nói được một lời, ở phía sau, đối với hắn mà nói, thời gian giống như cô đọng lại. Gặp lại sau, phụ thân đại nhân. Cuối cùng Giản Văn Đế nhẹ nhàng mà lẩm bẩm một tiếng, trong lúc vô tình lão lệ ướt hai mắt của hắn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rầm, rầm, theo một trận tiếng nước chảy vang lên, Giản Văn Đế chìm vào trong thủy quan, lại một lần nữa tiến nhập ngủ say, một lần ngủ say rất lâu, có lẽ khi hắn một lần nữa tỉnh lại, đó là thời đại dài sau này rồi. Ở Thải Hồng Thành, có một chỗ như vậy, một địa phương bất luận kẻ nào đều không thể đi, thậm chí ngay cả rất nhiều người cũng không biết, người biết nơi này cũng lác đác không có mấy, coi như là Giản gia cũng không có mấy người biết được chỗ này. Về chỗ này, vẫn luôn rất bí mật, người biết được chỗ này, có người gọi nơi đây là một tòa thành cao nhất của Thải Hồng Thành hoặc giả một tòa thành sau cùng, cũng có người gọi nơi đây là trên đám mây. Ở một chỗ như vậy, xưng nó là thành trì cũng không thích hợp, không bằng xưng nó là hoa viên trên đám mây, trên thực tế, nó thoạt nhìn cũng là một hoa viên thật lớn di động trên đám mây. Một hoa viên thật lớn như vậy, nó không ở Thính Long Thành, không ở Long Tỉnh Thành, cũng không ở Long Tuyền Thành, nó chỉ là nổi trên đám mây không người nào biết được. Ở trong hoa viên cực lớn như vậy, chính là kỳ hoa dị thảo nở rộ, toàn bộ hoa viên đều phiêu động hương hoa mê người, ở chỗ này, có mùi hoa thanh nhã, có mùi hoa nồng nặc, cũng có mùi hoa kỳ vị. Ở trong một hoa viên như thế, trồng đủ loại hoa hiếm thấy cửu thiên thập địa. Ở trung ương hoa viên này có một tòa nhà gỗ được xây dựng thập phần tinh xảo. Căn nhà gỗ này tinh xảo đến mức khiến người khác khó có thể tưởng tượng, có lẽ vào lúc xây dựng căn nhà gỗ này mỗi một tấm ván gỗ, mỗi một cái lưng trụ chỉ sợ đều là xứng với đây, mỗi một tấm ván gỗ, mỗi một cái lưng trụ trọng lượng kích dáng dấp đều có tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Nặng hơn một lượng không được, nhẹ hơn một lượng cũng không được, tinh xảo giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Ở trong hoa viên này, có rất nhiều nhân ảnh đang bận rộn, có người đang tưới nước cho hoa, có người đang làm cỏ cho cây, cũng có người đang xới đất, còn có người đang bắt sâu. Cả đám nhân ảnh đang bận rộn, nhìn kỹ, đám người bận rộn này đều là lão nhân, hơn nữa những lão nhân này đều không giống bình thường, có lão nhân mặc một thân thiền sắc xiêm y, cũng có lão nhân mặc một bộ đại áo, cũng có lão nhân mặc áo may ô. Những lão nhân này dáng dấp cũng không giống nhau, có lão nhân thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, cũng có lão nhân thoạt nhìn gầy gò, lại có lão nhân béo mà không mập. Thế nhưng, nếu như ngươi lại tỉ mỉ nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện những lão nhân này mặc dù là không giống bình thường, mặc kệ là mập hay ốm, bất kể là bình thản không có gì lạ còn là thanh kỳ thần dị, bất kể là bọn họ ăn mặc xiêm y như thế. gocchuyenaudio.com Nào, khi ngươi tinh tế tới nghiên cứu, tinh tế đến tìm hiểu, ngươi cuối cùng sẽ cảm thấy những lão nhân này có điểm giống nhau. Về phần là điểm giống nhau ra sao? Điểm này rất khó nói được, có lẽ điểm giống nhau của bọn hắn ngay tại đường viền, tựa hồ, đường viền của bọn họ luôn luôn có điểm giống nhau. Bất kể là từ trên thân của lão nhân nào, hắn cuối cùng sẽ cho ngươi một loại cảm giác quen thuộc không nói ra được, ngươi sẽ cảm giác được hình đi tới chỗ nào cũng nhìn thấy lão nhân này. Trên thực tế, nếu như ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ sợ ngươi sẽ phát hiện ngươi thật sự là đã gặp qua những lão nhân này. Nói thí dụ như, Độ Khẩu lão giả triệu hoán Thải Hồng Ngư Tính Long Cốc lão nhân thu tiền, hay hoặc là Thải Hồng Hiên lão trưởng quỹ, trên người bọn họ đều có loại cảm giác quen thuộc này, hình như bọn họ đều khiến người có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó. Lúc này, Lý Thất Giả xuất hiện ở trong hoa viên này, cái hoa viên này không có bất kỳ ngoại nhân nào có thể tới, trừ phi là chiếm được chủ nhân cho phép, bằng không, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi là nghịch thiên gia sao, ngươi cũng không thể tới nơi này. Lý Thất Giả đi tới hoa viên, nhìn những lão nhân bận rộn trong hoa viên này, Lý Thất Giả cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười nồng đậm. Lý Thất Giả cũng không có hướng những lão nhân đang bận rộn trong hoa viên chào hỏi, hắn chỉ là đi thẳng về phía nhà gỗ, mà những lão nhân đang bận rộn cũng không để ý tới Lý Thất Giả, bọn họ chỉ là vội vàng làm việc của mình. Bọn họ vẫn là tiếp tục nhặt cỏ, vẫn là tiếp tục tưới nước, tựa hồ căn bản không có thấy Lý Thất Giả đi đến. Ở trước nhà gỗ, bày một cái khay trà, đặt hai chiếc ghế. Ở một bên đang có một lão nhân quạt lửa, nấu trà, toàn bộ tinh thần của hắn quán chú trong đó, hình như là ánh mắt theo hỏa diễm mà nhảy lên, đối với Lý Thất Giả đến tựa hồ là hồn nhiên không biết. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân toàn bộ tinh thần chú tâm trong đó, hắn không khỏi cười cười, cũng không có quấy rầy lão nhân này, hắn chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế. Chiếc ghế ngồi rất thoải mái, vừa ngồi xuống để người muốn nhắm mắt lại ngủ, tựa hồ chiếc ghế này là dựa vào trọng lượng của Lý Thất Dạ mà thiết kế, hoàn toàn thích hợp với hình thể của Lý Thất Dạ, thêm một phân quá rộng, thiếu một phân quá hẹp, hoàn mỹ tới mức không cách nào soi mói được. Ngồi ở trên chiếc ghế, Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như đã ngủ say. Mà ở bên cạnh pha trà, lão già tựa như không có phát hiện Lý Thất Dạ, vẫn là toàn bộ tinh thần chú tâm ở trong pha trà, mà Lý Thất Dạ ngồi ở ghế trên, giống như là đang ngủ say, thần thái rất nhẹ nhàng. Rốt cục lão nhân trà rốt cục nấu xong, bỏ lá trà vào, pha trà thơm, sau đó hắn rót cho mình một chén, lại rót thêm một chén khác cho Lý Thất Dạ. Ngay khi hương trà rót xong, trà vụ lượn lờ bay lên, trà vụ bay lên thành hình tựa như long bàn bay trên chén trà, thậm chí khiến người mơ hồ có thể nghe được tiếng long ngâm, hết sức thần kỳ. Chương 1265, lão đầu tử, lúc này, Lý Thất Dạ tựa như đã tỉnh ngủ, đưa tay bưng lên chén trà, nhẹ nhàng mà nhấp xuống một ngụm hương trà vào bụng, có cảm giác thoải mái không nói ra lời, nhiệt độ vừa vặn thật tốt, nóng một phân bỏng miệng, lạnh một chút thì lạnh lưỡi. Sau khi hương trà vào bụng, trong bụng Lý Thất Dạ đều vang lên tiếng rồng ngâm tựa như Lý. Cốc truyện audio.com, Thất Dạ đã nuốt vào một con cự long, trà ngon, long trà như vậy cũng chỉ có ở chỗ này có thể uống đạt được. Lý Thất Dạ cũng không khỏi khen một tiếng. Lúc này, Lý Thất Dạ giá mới chính thức mở cặp mắt ra, sau khi Lý Thất Dạ hoàn toàn mở cặp mắt ra, toàn bộ hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, những lão nhân vừa rồi còn đang làm cỏ tưới nước đã không thấy đâu. Toàn bộ hoa viên chỉ còn lại có Lý Thất Dạ và lão nhân vừa pha trà. Lúc này, lão nhân vừa pha trà ngồi ở trên một cái ghế gỗ khác chậm rãi thưởng thức hương trà, là tự tại như vậy, cũng là thản nhiên như thế, tựa hồ, hắn uống chính là tiên trà. Trên thực tế, hắn vừa pha ra hương trà cũng đích thật cách tiên trà không xa. Long trà của hắn tiên đế đều không nhất định có thể uống được. Lý Thất Dạ cũng là thản nhiên thưởng thức hương trà, cho đến một chén hương trà uống xong, hắn mới thỏa mãn thở dài thậm thượt, mà lúc này, lão nhân cũng đem hương trà trong chén uống cạn. Lão đầu tử nha, người đây cũng là không chịu nổi tịch mịch đi, lại đang làm ra tiểu siếp như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, lão nhân cũng là thoải mái nằm ở trên chiếc ghế, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nằm quá lâu, cánh tay của lão cũng muốn tê cứng chết lặng đi, do đó lắc lư mấy cái tìm mấy việc nhọc làm một chút. Nhân sinh cuối cùng khó tránh khỏi làm lụng vất vả. Làm lụng vất vả cũng là một chuyện tốt, ta cũng còn sợ ngươi thanh nhàn đến phát hoảng đây. Cách chương.